Thay mặt tăng đoàn hiện diện, Thầy tán dương những điều tốt lành mà cô Dự Tình cùng với hai con gái đã làm cho chồng và cho cha của mình đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Gắn kết với các Phật sự của Chùa Giác Ngộ qua hoạt động của Quỹ Đạo Phật ngày nay, Phật tử Trần Văn Mười và cô Dự Tình, đôi vợ chồng tâm đầu ý hợp, đã có những đóng góp rất đáng được tán dương. Nhân ngày Trung Thất đó, thì Thầy ôn lại một số điều Phật dạy để tất cả chúng ta cùng suy gẫm. Thứ nhất á, giá trị của một kiếp người. Đức Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ vừa về cõi Phật cách đây hơn một tuần, hưởng đại thượng thọ 105 tuổi, sống ở trong chùa 100 năm, có một lời dạy rất đáng được chúng ta suy gẫm. Đó là giá trị của một kiếp người không tỷ lệ thuận với tuổi thọ, mà ở phẩm chất chúng ta đóng góp được gì cho cuộc đời. Thì lời dạy này đó thực ra là triển khai từ lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú về luật sinh diệt. Đức Phật dạy như sau: ai sống 100 năm không hiểu pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày hiểu được quy luật này. Sinh diệt á, là cách nói vắn tắt thôi. Chứ còn bản chất của bộ sự vật hiện tượng đó diễn ra qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không, hoặc là sinh, trụ, dị, diệt. Còn đối với con người đó thì bốn giai đoạn đó là sinh, già, bệnh và chết. Thì mỗi một giai đoạn như vậy đó, nó được tiếp nối bởi chuỗi của các mắt xích bị chi phối bởi hai luật, đó là luật vô thường và luật vô ngã. Luật vô thường có nghĩa là cái gì đã trôi qua rồi chúng ta không đảo ngược lại, quá khứ không thể trở thành hiện tại. Và luật vô ngã đó thì nó giống với luật vật lý, đó là mọi sự vật đó được cấu tạo bởi các nguyên tử, phân tử, lượng tử, giữa chúng có một khoảng cách và vận động, chứ không phải là một cái thường hành bất biến. Như vậy theo Đức Phật và Đức Pháp Chủ của Giáo hội Phật ở Việt Nam đó, giá trị của một kiếp người lệ thuộc vào cách chúng ta sống. Khi mình hiểu được luật vô thường, chúng ta sẽ không tiếc của, không để thời gian trôi qua vô ích, cố gắng tận dụng quỹ thời gian của kiếp người làm những việc cần làm chân chính. Vì theo Đức Phật á, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau khi chết, tất cả chúng ta phải tái sinh, giống như là một bánh xe lăn tiếp tục ở trên mặt đường. Do đó, dựa vào lời Phật dạy nêu trên đó, thì Hương Linh Trần Văn Mười vì thương yêu vợ và các con gái đã đồng hành với vợ qua các hoạt động ăn xin, tức là chia sẻ phước đó cho các bệnh đại bất hạnh theo chủ trương của Quỹ Đạo Phật ngày nay và một số chùa khác. Như vậy là trong một kiếp người đó, Hương Linh Trần Văn Mười đã làm cho cuộc sống mình tỏa sáng bởi các giá trị đóng góp. Trong gia đình, như con gái vừa nêu, là bạn tri kỷ của mẹ, là người thầy của hai con, tức là chọn phận sự làm chồng, làm cha trong một tổ ấm, khi còn làm ở công ty, đóng góp với vai trò lãnh đạo. Phước mà mình đạt được thì chia sẻ cho nhiều người, thì đó là những hệ giá trị, là di sản mà người ra đi đã để lại. Thì thấy rõ được điều này đó thì chúng ta sẽ bớt đi nỗi đau, ít ra mình có được sự an ủi rằng chồng, cha, người thân của mình đó là một người rất hữu ích và sống đúng với cái luật sinh diệt, tạo ra những giá trị ngay trong một kiếp người này chứ không hứa hẹn với tương lai hay là kiếp sau. Điều hai, nhân quả và kiếp sau là có thật. Thì chủ nghĩa duy vật cổ đại Ấn Độ cách đây 26 thế kỷ cho rằng đó, ý thức đó, là một dạng đặc biệt của vật chất. Vì ý thức phát huy từ hoạt động của não, mà não là một khối vật chất. Thì do cái ngộ nhận này đó mà chủ nghĩa duy vật cổ đại và hiện đại đều cho rằng đó, con người sinh ra từ vật chất, và sau khi chết đó, thì vật chất nó trở về với đất, nước, lửa, gió hết. Kiếp người khép lại vĩnh viễn trên quả địa cầu. Đức Phật gọi đó là cái nhìn ngắn, cái nhìn thiển cận, đoạn kiến. Thì theo Đức Phật, sự sống là một vòng tròn. Do đó, có hai hình thức bảo toàn năng lượng qua lời dạy của Đức Phật trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Nhất thiết pháp bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm. Dịch sát nghĩa trong tiếng Việt hiện đại, mọi sự vật hiện tượng không tự sinh ra, không mất đi, không tăng thêm, không giảm bớt. Không tự sinh ra thì chúng ta hiểu là phải tương tác nhiều yếu tố mà có, cho nên không có nguyên nhân đầu tiên. Dù đó là nguyên nhân đầu tiên từ tâm, là nguyên nhân đầu tiên từ vật chất, nguyên nhân đầu tiên từ Thượng Đế, Đạo Phật không có chấp nhận. Mà tất cả là một cái tương tác, tương duyên, tương quan, tương thuộc. Cái này có, cái này không, cái kia không. Và ngược chiều á, thì cái này có nên cái kia không, cái này không nên cái kia có. Và từ quy luật đó đó thì Đức Phật lại dạy thêm á, là không có gì mất đi. Thì sau khi chúng ta thể hiện các hành vi đó thì mình không thấy nó nữa, nhưng mà các hành vi đó trở thành một dạng năng lượng theo chúng ta như bóng không rời hình. Mà hành vi đó thì có thiện và ác, tốt và xấu, tích cực và tiêu cực. Do đó nhận thức này giúp cho chúng ta sống tốt hơn kiếp này, thì mình thấy nó có sự bảo toàn năng lượng. Còn không tăng thêm, không giảm bớt thì ai cũng hiểu rồi. Giống như hiện tượng lở và bồi của sông nước, khi một cái khu vực bờ sông nào đó bị lở, nó không có mất đi, nó lập tức nó trở thành là cái phần bồi ở cái cồn cát, cồn đất ở dưới vùng hạ lưu hay giữa dòng. Thì cái quy luật mà tăng chỗ này thì giảm chỗ kia, giảm chỗ này tăng chỗ nọ, đó là bảo toàn. Thì tâm thức của con người, Đức Phật khẳng định dầu chúng ta không thấy bằng mắt, vì nó là một dạng năng lượng được bảo toàn, cũng giống như dòng điện. Khi có con chuột, tăng phô, công tắc, dây điện bấm bụp cái, dòng điện trở thành là điện quang, tức là phát sáng. Khi một trong những yếu tố đó bị hư, dòng điện không mất đi, dòng điện tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Thì bằng cách này đó, Đạo Phật khẳng định rằng đó, là tâm con người sau khi con người chết thì não ngưng hoạt động, các tế bào ngưng hoạt động, mà tâm thức đó không mất, lập tức thoát ra khỏi cơ thể này, có mặt ở trong một bào thai. Thì Đức Phật gọi đó là Nama Rupa. Nama là tâm, Rupa đó là cái phôi. Thì cái phôi đó nó phối hợp với cái tâm, nó phối hợp với cái phôi để tạo ra một mầm sống mới. Thì 10 tháng sau đó đó trở thành một con người mới. Thì bảo toàn tâm này đó giúp cho chúng ta đó cố gắng gieo trồng các hạt giống tốt. Và trong kinh Địa Tạng, Đức Phật cũng dạy là trong thời gian 49 ngày hoặc là trong một năm, chúng ta phát tâm làm các việc lành nhân danh người ra đi để làm và hồi hướng công đức, thì người ra đi đó hưởng cộng hưởng nhân quả 1/7, người trực tiếp làm thì hưởng nhân quả trực tiếp 6/7. Con số 7 là con số biểu tượng cho trọn vẹn đầy đủ. Đó là lời Phật dạy về nhân quả và luật cộng hưởng. Thì trong suốt 7 tuần thất qua đã vài lần cô dự tình cùng với hai con gái và những người thân làm tất cả những việc tốt nhất có thể. Thì trải qua 7 tuần thất, gia đình nên khép lại nỗi đau. Mặc dù nỗi đau là rất khó tháo mở, thì nỗi đau nó thuộc về cảm xúc. Cảm xúc lâu dài, thường nhớ kính tiếc là do vì đóng góp của người đã đi với vai trò làm chồng làm cha quá lớn, cho nên là chúng ta khó mà quên được. Nhưng mà Đức Phật đã dạy sự chết là một quy luật. Rồi hơn nữa, Hương Linh Trần Văn Mười cũng đã sống được 75 năm, tức là đã đạt được tuổi thọ. Thì chúng ta phải chấp nhận sự thật hiển nhiên đó để vượt qua bằng cách là thiết lập lại trạng thái bình thường mới. Tức là sau ngày hôm nay đó, thì đưa di ảnh lên trên bàn thờ gia tiên để thờ chung thôi. Chúng ta không cần phải lập bàn thờ riêng tại nhà nữa. Và mỗi ngày cũng không cần phải cúng, vì càng cúng nhiều đó, chúng ta ra vào nhìn thấy di ảnh, hương án, khói nghi ngút, thì tự động đó, các cái kỷ niệm cũ và sự thương nhớ, lòng kính trọng nó cứ lẩn quẩn trong đầu chúng ta, không thoát ra được. Và là Phật tử thì mình phải tin rất rõ tâm được bảo toàn, cho nên sau khi chết tất cả các hương linh đều phải tái sinh. Còn những việc mà mình làm để trợ tiến tốt nhất có thể mình đã làm hết rồi, có nghĩa không còn phải gì để lo nữa, mà phải tin 100% rằng chồng mình, cha mình, người thân của mình đã có cảnh giới tái sinh an lành. Thì cái chuẩn tái sinh an lành nó thấp nhất là kiếp người, cao hơn là con người ngoài hành tinh. Trong kiếp người thì nó có đến 200 mấy chục quốc gia vùng lãnh thổ. Thì thông thường có một kiếp người ở tại Việt Nam thì tái sinh lại tiếp tục là người Việt Nam trong những gia đình Phật tử giàu sang phú quý từ nhỏ. Cho nên chúng ta phải tin điều đó. Và chuyển kiếp thì ở vai trò nào chúng ta đóng vai trò của kiếp đó. Và đây là một cái sự thật mà mình phải chấp nhận thôi. Thay mặt tăng đoàn Chùa Giác Ngộ, thầy nhắc hai điều nêu trên. Và chúc quyền cho cô dự tình cùng với hai con gái và thân bằng quyến thuộc được vượt qua nỗi đau. Và mỗi khi nỗi đau trỗi dậy đó, nên nhớ đến Phật. Và mình an ủi rằng đó, chồng và cha mình đã quá lý tưởng, quá tốt đẹp, cho nên chắc chắn sẽ còn mãi trong tâm. Nhưng mà đừng còn với hình thức là một nỗi đau, mà niềm hãnh diện, nỗi tự hào, để tất cả chúng ta tiếp tục cam kết phát huy truyền thống cao quý đó ở trong gia đình và họ tộc. Nguyện chúc các phước lành, thân khỏe tâm an đến với gia đình. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ Phật tử Trần Văn Mười, pháp danh Pháp Thiện, giảng sinh ngày 10 tháng 8 năm Tân Sửu, hưởng thọ 75 tuổi, được sanh về cảnh giới an lành để thành hưởng các phước lành mà ông đã tạo trong kiếp người mấy mươi năm vừa qua. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.